Truyện ngắn Người giàu cũng giấu, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Huỳnh Minh Hiền. Hoàn toàn không phải ghen tị nhưng hơi ấm ức, hơi tức. Đó là cảm giác đầu tiên khi hay tin người bạn mua một thửa đất biệt thự trong khu dân cư cao cấp. Thông tin này mở đầu chầu cà phê sớm, và vài người cũng chưng hửng như chị. Thiệt hôn ngang, con nhỏ đó than nghèo nát ruột mự. Và ai đó cũng cười. Than nghèo không có nghĩa là không giàu. Nhưng người bạn của chị nào chỉ kể lể nghèo mà bạn còn sống như một người nghèo, lúc nào cũng mệt mỏi, lo toan, như đang nghẹt thở trong chiếc áo chật. Bạn đau đớn đè nén trước một con cá lớn, một chiếc áo đẹp, một chuyến đi chơi xa. Bạn dậm chân dậm cẳng khi đổ bệnh bất ngờ, bồn chồn. Trời ơi, uổng tiền muốn chết, mình không dám ăn, không dám mặc, vậy mà. Ngắt nga ngắt ngoải giữa chữ nghèo, đùng một cái bạn có tiền gần tỷ để lo mái ấm cho mình. Vậy mới ứa gan, bởi cái sự giả bộ nghèo của bạn làm mọi người chung quanh mệt mỏi không ít, ai cũng thương. Cũng lo, cũng chia sẻ từng chút. Những cuộc vui, vắng bạn, nhiều người thắt thởm nghĩ tội con nhỏ bạn nghèo, giờ này chắc đang ngồi bó gối ở nhà mà nhớ tụi ta. Chị nhiều khi cũng bận lòng, khi sắm chiếc áo mới, đôi giày mới, lại nhớ bạn mình toàn mua hàng bán ở dĩa hè, đầu chợ. Bạn chịu khó tiệm nên hàng cũng đẹp, mà quan trọng là rất là rẻ. Vào quán phở, nhớ bạn mình ăn xôi, ăn bánh mì qua bữa sáng, phở cũng mất ngon. Những bữa trông thấy cái túi treo mấy con cá đối, cá phi nhỏ xíu trên xe bạn. Chị đứng bần thần rất lâu, chị thương gì đâu. Vậy mới ứa gan, trời ơi, người ta giàu khoe còn không hết, lại có người che giấu làm chi cho khổ thân. Cả niềm vui no đủ cũng không chia sẻ được với bạn bè. Chị cằn nhằn, có vẻ thương, buồn, lại có vẻ bực mình. Bạn chị, chút chức tước nhỏ cũng không. Nghĩa là bạn có giàu thì cũng không phải dùng quyền lực để tư túi. Nói theo kiểu ông cán bộ cơ quan văn nghệ trong bản kiểm điểm cuối năm là không có điều kiện để tham nhũng. Bạn cũng chẳng giàu nhờ những phi vụ làm ăn mờ ám, trái luật. Lại không phải vì những món tiền từ trên trời rơi xuống. Chỉ nhờ vào đồng lương, vào tủ thuốc lá đặt trước nhà, vào cái sự tằn tiện, chắc mót. Có 19 đồng, bạn sẽ kiếm thêm một đồng nữa cho đủ 20. Nghĩa là quá trời chính đáng, tự hào nếu bạn reo lên, tôi đang giàu có. Cái thời loạn lạc, trộm đạo qua rồi, những bà cụ già mặc áo rách tả tơi không còn đem tiền vàng nhét trong hũ sành đem chôn xuống đất. Cái thời cả xã hội căm ghét người giàu, như thế anh giàu nghĩa là anh có tội lớn. Anh bóc lột, anh không xã hội chủ nghĩa, anh không theo cách mạng, anh gian lận mánh mung. Cái nhìn đó cũng tắt rồi, chẳng ai bảo mình giàu mà thấy xấu hổ đến mức nói lý nhí, mặt cúi gầm nhìn xuống ngón chân. Bây giờ nghèo mới là tội đây, nhiều khi người ta còn sắm nữ trang mạ vàng để đi đám tiệc cho lấp lánh bằng chị bằng em. Người ta mặc áo đẹp ra đường chỉ để che giấu cái nỗi khổ tâm vì ngôi nhà rách. Người nghèo mắc cỡ, mặc cảm còn không hết, sắm vai nghèo chi vậy trời. Chị ngẫm ngợi suốt buổi sớm cà phê đó, mọi người cười chị. Không thể bắt người ta sống cái kiểu của mình được. Kiểu của chị, mọi người gọi là không có cửa, cứ mở toang ra. Chị đã dành dụm được bao nhiêu tiền, xong công trình này chị sẽ có thêm bao nhiêu. Chị vừa tốn bao nhiêu để mua mảnh ruộng ở ngoại ô, mọi người đều biết hết. Mà chị giấu làm gì, chị còn muốn reo lên, bởi chị giỏi làm lụng, bươn chải. Nên chị giàu, đâu phải ai ở tuổi của chị cũng làm được, phải nổ để mọi người chia sẻ với mình chứ. Nhưng chị đã áy náy vì sự giận dỗi của mình. Ngay sau đó, khi về tới nhà, gặp mấy anh cán bộ đằng phường lại vận động quỹ ABC gì đó, chị nộp một khoản gấp 6 năm ngoái. Cũng hơi thắc mắc, nhưng sale nãy chuyện tiền nong, chị vốn không thích. Nhìn vào danh sách, thấy có mấy người quen khá khẩm hơn mình nhưng khoản nộp thì ít. Chị buộc miệng, sao vậy kìa? Anh cán bộ cười, à, hộ này tụi tôi thấy khó khăn mà toàn xài đồ tre, cái cổng dây leo sập mẹp họ còn không có tiền sửa. Chị mắc cười quá, trời ơi, người ta dùng nội thất tre là theo phong cách mới, còn cái hàng rào á, chẳng phải người quen của chị đạp sập cho nó ngộ đó sao? Tiễn mấy anh phường về trong tâm trạng thẫn thờ sau cái câu vô tình. Năm nay thấy chị giàu, tụi tôi cũng mừng lây. À, cái sự năm nay giàu có liên quan đến khoản tiền gấp 6 đây, có liên quan đến mặt tiền chị mới sơn lại vì lớp sơn cũ đã trôi mất, có liên quan đến cái bàn gỗ chị mới sắm cho khách ngồi, thay cho bộ bàn cũ đã sức càng gãi gọng, có liên quan đến bộ trang phục đính cườm mà chị đang mặc trên người. Chị mắc cười và ngẩn ngơ vì cú điện thoại từ nhà. Má nói thằng em chị giận chị lắm, buồn chị lắm. Chị ngơ ngác, thằng em mà chị thương hết mực vì nó phải nuôi cha mẹ. Con cái lại đông, quần quật với mảnh giường thửa ruộng mà vẫn chật vật. Thằng em này chị thương nó mỗi ngày, mỗi khắc, khi uống chai bia, khi vào rạp xem phim hay đi dự một đêm nhạc. Khi đứng trước những dãy cửa hàng sang trọng, chị đều nghĩ tới nó. Mà bây giờ thì thằng em giận, lý do chẳng có rõ ràng lắm. Má nói, không biết con nói cái gì, hồi nào, em con buồn. Nó nói chị hai ỷ giàu rồi khi dễ người nghèo. Chị buồn lâu ơi là lâu, bỗng dưng biết rằng cái món tiền mà mình dắt óc kiếm được hôm nay dường như làm cho vài người đau nhói. Không phải vì sự ganh tị mà vì cuộc rượt đuổi đã quá mệt, quá mỏi mòn. Và để ai đó nuôi hy vọng, chị buộc phải giả vờ mình không phải là người đi quá xa, phía trước.